Thôi số 7 á, ồ may quá, tôi cũng hết giờ rồi. Bảy số 7 có 3 cơn cám dỗ đến với Đức Giêsu. Như vậy có 3 câu hỏi này, không có đúng sai à nha, ai cũng có thể nói được một câu. Có 3 cơn cám dỗ đến với Đức Giêsu. Cơn cám dỗ thứ nhất chủ yếu là gì? Có khi nào bạn gặp cái cơn cám dỗ giống như thế không? Đây tôi xin đọc lại cho anh chị em biết cơn cám dỗ thứ nhất nha, để cho anh chị em trả lời. Đó, cơn cám dỗ thứ nhất. Đây, Đức Giêsu đói. Và quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì biểu cái hòn đá này, truyền cho hòn đá này nó hóa thành bánh đi. Đấy, vậy thôi. Đấy, anh chị em hỏi là à, như vậy là cơn cám dỗ thứ nhất đó hả? Rồi rồi, thế thôi. Và Đức Giêsu từ chối. Giêsu nói là đừng có nói vớ vẩn, người ta sống không phải bằng bánh đâu, ta còn sống bằng nhiều chuyện khác, lo ăn lo uống không à. Đấy, thế thì thưa anh chị em, cái này quỷ nói là hãy truyền đá này biến thành bánh đi. Đố anh chị em biết cám dỗ như thế là cám dỗ như thế nào, có ai biết không ạ? Có hay là có ai thì nói đây, ai nói xin giơ tay, nhất là những người chưa được nói bao giờ, có ai chưa nói không ạ? Nói anh câu coi, trời ơi biết đâu nó trúng sao.
Theo con là dùng quyền của mình để phục vụ cho chính mình.
Chính xác. Đấy. Dùng quyền, nếu chị thêm được câu này một tí nữa, dùng quyền ai ban vậy? Dùng quyền Thiên Chúa Cha ban cho mình để thay vì để phục vụ cho cái điều khác, hay phục vụ cho Thiên Chúa hay thì phục vụ cho chính mình. Đấy, như vậy là được rồi. Câu đó là chuẩn đó. Dùng những quyền năng mà Cha ban cho mình để phục vụ cho chính mình, cho bao tử của mình, cho nhu cầu của mình, nhất là những nhu cầu có tính vật chất nữa. Thế thôi. Được. Cơn thứ nhất. Rồi thôi bây giờ mình làm luôn hai cái kinh câu kia đi. Rồi sau đó thì tự nhiên là mình mới để đi từ từ. Rồi sau đó mới giờ gì nữa. Vâng, để coi số 2 đã. Đấy, thứ hai, cơ lần người cấm số 2 nè. Anh chị em nghe câu số 2 tôi đọc chậm chậm nè. Lẽ là tôi đọc tiếng Hy Lạp đấy. Quỷ đem người lên cao và trong giây lát, trong giây lát, tức là xẹt ngang giống như một cái hình chưa chớp, nhìn thấy nghiền cái dập thấy. Nè, anh chị em nghe coi cái thằng quỷ nó nổ đến cỡ nào. Chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Đấy. Tí là cái thấy hết, thấy hết mọi thứ nước. Rồi sau khi thấy rồi á, bắt đầu ham rồi đó, thì nó nói với Đức Giêsu rằng tôi sẽ cho ông toàn quyền. Có chữ toàn đấy nha, tôi mới đọc lại, có chữ toàn, tức là mọi quyền cai trị cùng với vinh hoa, tiếng Hy Lạp là vinh quang, ở đây gọi là vinh hoa, vinh quang của các nước này tôi cho anh á, vì quyền hành ấy được trao, đã được trao cho tôi, và tôi muốn trao cho ai tùy ý. À, như vậy là hứa nha, như vậy nguyên câu đó là hứa, tôi sẽ cho ông toàn quyền trên cái mọi nước ông mới thấy, cho hết quyền hành đó. Nhưng mà với điều kiện nha. À, hãy xem điều kiện. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Rồi câu hỏi này để cho chị có thích trả lời không? Vậy là lời thứ hai, cơn cám dỗ thứ hai chủ yếu nó là cái gì? Đây, vậy thôi. Cơn cám dỗ số 2, có ai tóm cho tôi biết là cơn cám dỗ số 2 là vậy chứ còn gì? À, số 3, vâng, rồi. Có ai chưa ạ?
Thưa cha, cơn cám dỗ thứ hai là vinh hoa lợi lộc
của vinh trần hoa gian. Lợi lộc trần gian. Dạ. Vâng, và thế cám dỗ cụ thể là quỷ nó cám dỗ Đức Giêsu như thế nào?
Ban cho quyền năng cai trị trên thế gian.
Thế gian, nhưng mà với điều kiện thì là điều kiện
phải
gì?
Bái lại nó.
Đấy, thế, vâng, như thế được rồi. Như vậy cơn cám dỗ số 2 là thứ nhất phải lạy nó, phải quỵ lụy nó, phải thờ phượng nó, thì nó cho mình mọi sự, mọi sự trên thế gian này, tiền bạc, tất cả mọi thứ vinh quang. Và để ý chữ quyền, chị em có để thấy chữ quyền không? Chị đọc thấy không ạ? Toàn quyền, quyền lực. Như thế lời hứa thứ hai là lời hứa về quyền lực. Anh lạy tôi đi, tôi cho anh tất cả quyền trên cái thế giới này. Dĩ nhiên là chúng ta không biết là nó có nói phét không ấy. Nhưng mà người cũng có người hỏi rằng, hỏi nếu nó nói phét tại nói nếu nó nói phét tại sao Đức Giêsu không cãi lại chứ? À, dĩ nhiên không thấy Đức Giêsu cãi lại gì cả, đúng không? không thích ngài, thích ngài im re. Nhưng ngài không cãi, mà mày phét vừa vừa chứ mày làm gì mày có. Mà nó mà nó nói rằng là nó cho ô Đức Giêsu, ông lạy tôi đi, tôi cho hết á, mấy cái này là tôi được người ta cho, giờ tôi cho lại à. Đấy, thấy không, đấy ghê, thằng này ghê thật. Thì cơn giáo dỗ số 2 là nó nổ á, và nó nói, nó hứa với điều kiện là lạy nó. Đấy thôi, cơn cám dỗ số 3, sao nó đến rồi, cơn cám dỗ số 3, đấy rồi. Quỷ đưa Đức Giêsu lên nóc đền thờ Jerusalem, nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng ở trên cái nóc này nè, nhảy xuống đi. Vì có lời Thiên Chúa, lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, gìn giữ bạn, rồi còn thêm lời nữa, thiên sứ sẽ ra tay nâng đỡ cho bạn khỏi bấp chân vào đá. Vậy tắt một lời là gì? Nhảy đi. Ông nhảy đi, vì có lời Chúa nói là Chúa gìn giữ, nhảy đi. Như vậy anh chị em thấy cái cơn cám dỗ số 3 này cụ thể là nó là cái gì thế ạ? Vâng, vâng. Đây đây có ai chưa nói lần nào không ạ?
Cơn số 3 thì theo con nghĩ là nó cám dỗ rằng là Chúa sẽ gìn giữ, Chúa sẽ gìn giữ Đức Giêsu.
Thưa cha, cơn cám dỗ thứ 3 là thách thức quyền năng của Thiên Chúa.
Thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Nghĩa là mình cứ nhảy rồi
chúa phải làm
à, bắt Chúa đỡ. Ồ, hay ghê ta, mình nhảy vô đầu xe hơi cái tự nhiên Chúa đỡ, hay thiệt á. Nhảy từ trên nóc nhà xuống cái Chúa đỡ.
Thế là thách bắt thức. Chúa phải làm theo cái đó.
Bắt làm theo cái gì ạ? Ý của mình. Vâng, thế chị có muốn thêm gì không ạ? Đấy chị
dạ,
thêm cái gì
ạ? Thì con cũng là thấy là nó thử thách cái khả năng của Chúa, quyền năng của Chúa.
Vậy tôi hỏi chị một câu vui nè, hỏi khi thử thách khả năng của Chúa thì mình có tin vào khả năng đó không? Có hay không? Không trả lời được. Đây đây có một người, đây có một người thứ ba đây. Đấy, câu hỏi của tôi cũng hay chứ.
Cha, cái cám dỗ này là vận dụng cái quyền năng của Thiên Chúa để làm việc cho mình.
Vận dụng không à, vận dụng quyền năng của Thiên Chúa, mình nhảy từ trên nóc xuống rồi. Mình nhảy từ nóc xuống là việc gì của mình đâu. Vâng. Rồi.
Theo con thì con nghĩ cái này là ma quỷ nó xúi dục Chúa Giêsu là lạm dụng tình yêu của Thiên Chúa. Ý là Thiên Chúa là cha mà Chúa Giêsu là nhảy, vì Chúa Giêsu là con thì Chúa cha sẽ đỡ, mặc dù đó là Chúa Giêsu làm theo ý Chúa Giêsu á, lạm dụng tình yêu á, chứ còn không phải là quyền năng nữa. Tại bạn cứ nhảy đi thì chắc chắn Chúa là cha sẽ đỡ cho bạn á, xúi vậy.
Vâng. Hơi hơi được, vâng, nghe thế bây giờ nghe mấy ý khác nữa là sau đó mình kết thúc ạ. Vâng.
Cái cha đó là danh vọng.
Danh vọng, vâng, cảm ơn, đây mời chị.
Thưa cha, theo con đó là thách thức, khi mà mình nghi ngờ mình mới thách thức. Còn nếu mình đặt niềm tin tuyệt đối thì mình sẽ không có sự
đấy,
thách
cái
thức
câu
đó.
Chị trả lời câu lúc nãy của tôi, khi ta thách thức là ta không tin ạ. À, vâng, đấy, mời chị Trác. Thách thức là dấu hiệu của không tin chứ không phải là dấu hiệu của tin. Vâng, thầy theo ý chị rồi.
Cha, ý của con là Satan cám dỗ Chúa Giêsu về sự kiêu ngạo, muốn Chúa Giêsu tôn vinh cái tôi của Chúa lên.
Tôn vinh cái
tôi. Tôn vinh cái tôi của mình để người ta nhảy cảm phục
thì,
mình khi mình làm những một chuyện.
Nhảy xuống thì tại sao lại có tôn vinh cái tôi ạ?
Mình nhảy xuống mà mình không chết mà mình thì người ta sẽ thấy, người ta thán phục.
Nhưng mà lúc chiều tôi có đọc cuốn sách, nó có nói vậy nè, lúc mà ma quỷ đưa Đức Giêsu lên nóc đền thờ, đâu có ai đứng sơ rớ dưới đâu mà thán phục. Không, không thấy cái đứa nào ở dưới cả, nên có nhảy xuống có mình chết đáng chịu. Chết đáng chịu, không ai thương, không ai. Vâng, tôi đọc cái đó tôi cũng hơi buồn cười. Lúc trước tôi hay nói giống như chị Trang lắm ấy, bây giờ tôi nghe đọc rồi cũng hay. Vâng.
Dạ thưa cha, thì hai cám dỗ trước đó, thì Chúa Giêsu dùng cái lời Chúa để mà thắng con quỷ, thì lần này thì con quỷ nó dùng chính lời Chúa để mà thách thức. Thì nó nếu mà Thiên Chúa mà không làm theo thì coi như là lời Chúa đó gọi là bị sai sự thật đi, thì đó là cái cám dỗ của nó.
Hay đấy, ý này hơi hay, có nên vỗ tay không? Nên vỗ tay chứ, làm gì? Tức là hai cơn cám dỗ trước, ma quỷ không hề trích dẫn lời Chúa, chỉ bây giờ mới lời Chúa, và nó trích được quá hay chưa? Tức là những người nào mà Chúa thương thì Chúa gìn giữ, thấy không? Chúa sai, Chúa không gìn giữ trực tiếp thì Chúa sai thần thiên thần đến để gìn giữ. mà nếu Chúa gìn giữ anh thì mắc gì mà không nhảy, đúng không? Mắc gì không nhảy, Chúa lo cho Chúa nhảy. Thành ra như vậy chị này chị bảo là ôi nếu mà mình mà không nhảy như thế thì hóa ra là lời Chúa sai. Đúng không? Có phải lý luận vậy phải không? Có lý luận vậy cũng hay, nghe cũng được được. Vâng, thôi chúng ta kết thúc rồi, dài quá. Vâng, đấy là chứ anh chị em. Anh chị em ơi, đấy thế anh chị em thấy, anh chị em cũng có thể trả lời được đâu là cái cốt lõi của những cơn cám dỗ ấy. Kinh khủng. Vâng, thế thì thôi tắt đi. Đấy, cơn cám dỗ số 1 chủ yếu là gì? Cái chủ yếu là gì là anh chị em trả lời được hết ráo rồi đó. Có khi nào bạn gặp một cơn cám dỗ 1 không? Cơn cám dỗ là dùng những khả năng Chúa ban, tiền bạc, tài năng, sắc đẹp, quyền lực, vị thế. Có thể là tôi là nhà kém, tôi là dân nông dân, tôi chả có cái thế gì hết. Còn chị là chức lớn lắm, đấy, vị thế. Tôi dùng những gì Chúa ban, thay vì để phục vụ, thì tôi dùng những gì Chúa ban để lo cho tôi, gia đình tôi, vợ con tôi, chính bản thân tôi không. Thế thôi, vậy em thấy cơn cám dỗ 1. Mà cơn cám dỗ 1, nghĩ kỹ đi thì mới thấy rằng là chúng ta cũng dễ bị cơn cám dỗ đấy. Tôi cũng dễ bị, dĩ nhiên. Ai càng được Chúa ban nhiều thứ thì càng cơn cám dỗ này càng lớn. Đấy. Đấy. Và cơn cám dỗ này nguy lắm là ở chỗ là những gì Chúa ban cho tôi lại cứ tưởng rằng tự tôi có được. Tự tôi có, tôi có nhiều khả năng. Tôi có thể biến đá thành bánh thôi, chuyện nhỏ. Và những cái khả năng Chúa ban thì thay vì để phục vụ thì tôi phục vụ tôi, thế thôi. Tôi làm cho tôi nổi tiếng, tôi làm cho tôi lên, thế thôi. Anh chị em thấy cơn cám dỗ 1 là có thật. Cơn cám dỗ 2, anh chị em thấy đó là cơn cám dỗ mà ở đây có nói đến, đó là cơn cám dỗ về quyền lực. Quyền lực, thật ra nói cho đến cùng mấy cơn cám dỗ này nó cũng giống nhau ấy nhỉ, nó gần gần nhau lắm chứ nó đấy. Về quyền lực, tôi cho thấy tất cả mọi thứ quyền lực, mọi thứ thế gian, và tôi nói rằng lần ma quỷ nói là tôi cho anh mấy thứ đó, anh lạy tôi đi, lạy tôi đi, chỉ có một mình Chúa là mình phải lạy, thế mà lại lạy tôi đi. Khi nào thì tôi có ai mà lấy một sấp đô la, 100 đô á, mà cao cỡ 10 phân mà quỳ lại không? Tôi hỏi anh có khi nào người ta làm như vậy không?
Có chứ cha.
Có, dĩ nhiên. Tức là không có ai mà quỳ lại đô la cả, anh chị em có hiểu không? Nhưng mà thật ra thì có đấy. Có đấy. Bất cứ khi nào ta làm một điều xấu, vì điều ấy có lợi cho, có lợi và đem lại cho ta một món tiền lớn, thì như thế, dù rằng chúng ta không lạy như lạy con bò ngày xưa của mấy người Do Thái, thật sự cũng có lạy đấy. Anh chị em, nó cũng có lạy đấy. Đấy thôi, vậy thôi. Đấy, bất cứ khi nào chúng ta, anh chị em hỏi thôi, thì cha nói nên tắt đi. Hỏi khi nào thì được gọi là ta lạy một cái thụ tạo. Thụ tạo, Chúa là đấng tạo hóa. Còn những đứa khác là thụ tạo hết. Khi nào thì tôi lạy thụ tạo? Thưa khi tôi đặt thụ tạo ấy trên Thiên Chúa. Thế thôi. Cứ khi tôi đặt một thụ tạo lên trên Thiên Chúa thì chị bảo nhưng mà tôi có lạy gì đâu chị? Có đấy, có. Khi đặt nó lên trên Thiên Chúa là lạy rồi. Dù chị bảo đâu có lạy gì đâu. Đâu lạy, có lạy. Khi tôi đặt tiền lên trên Thiên Chúa thì tôi có lạy tiền. Khi tôi đặt sắc đẹp của tôi lên trên Thiên Chúa là tôi có lạy. Và đừng quên cái câu này còn ghê hơn nhiều. Khi tôi đặt cái tôi của tôi lên Thiên Chúa thì tôi cũng lạy cái tôi của tôi. Chị hỏi, cha nói gì sao bóng bẩy thế? Cái tôi là gì? Tự ái của tôi, tiếng tăm của tôi, danh dự của tôi, đủ mọi thứ của tôi. Mà người ta đụng vào tôi là tôi không có chịu được. Tôi rất khoát là dẹp, tôi cạch mặt, tôi không bao giờ tôi muốn nhìn cái người đó nữa. Thế thôi, cái tôi của tôi là quan trọng. Đừng có ai đụng vào cái tôi của tôi. Thế thôi. Và như thế, cứ nói thôi dẹp tôi không làm nữa. Và mặc dù tôi biết rằng làm như thế là Chúa bị thiệt thòi. Bao nhiêu người thiệt thòi, tôi kệ Chúa thiệt thòi, kệ. Tôi giữ cái mặt của tôi. Cái mặt của tôi này mà người ta lại nói như thế thì còn ra làm sao nữa. Thì anh chị em hiểu, cái tôi của tôi ở trên Chúa. Mà tôi vẫn thờ cái tôi. Thờ cái tôi là chuyện thường xuyên ấy. Anh chị em ở đâu ai thờ? Có, thờ cái tôi. Và đứa nào đụng vào cái gì đụng, đừng có đụng vào tôi, đụng vào tôi là chết đấy. Nào đấy, và chúng tôi coi cái tôi của mình là to, rất to đấy. Anh chị em thấy, mà anh chị em biết không, câu tôi vừa nói, anh chị em bổ chắc cha nói đùa, không đâu ạ. Câu là câu tất cả những ai muốn đi đời sống thiêng liêng đều phải vượt qua. Dù anh là giám mục, linh mục và dơ tất cả thấy cỡ nào đi nữa cũng phải làm cái bài tập này. Bài tập là để cái tôi của mình dưới cái tôi của Thiên Chúa. Bài tập căn bản. Khi nào cái tôi của anh to, anh đừng có nói chuyện làm gì. Làm gì cuối cùng loay hoay về cái tôi của mình không à. Mình nghĩa là bồi đắp cho cái tôi của mình. Chứ thật ra thì cũng chả có Chúa gì. Chúa là ăn theo vậy thôi. Chứ Chúa không có đứng được vào cái chỗ của đời mình. Thành ra cái cơn cám dỗ mà lạy như thế nghe nó hơi buồn cười. Mà thằng quỷ này cũng láo thật đấy. Nó đòi lạy nó để nó cho. Mà quả thật thì có thế thật đấy. Có thế thật á, có thế thật á. Anh nghĩ mà xem, trong đời của anh có rất nhiều cơ hội mà anh nói là nếu cha ơi, nếu tôi mà mê tiền thì tôi đâu có như bây giờ. Nếu tôi làm, dám làm cái điều đó, bất chấp Chúa làm cái đó, tôi giàu nhiều rồi, trời ơi, tôi đâu có như thế này. Vậy thôi đấy. Và như thế có khi mình chấp nhận đời sống nó giản dị vậy, vì mình chả bao giờ thờ nó cả. Mình ở đây, vâng, thôi cơn cám dỗ số 3 như anh chị em biết là cơn cám dỗ thách đố Thiên Chúa. Mà sao tôi cũng thích cái câu trả lời của chị này. Đấy, chị Nhâm phải không ạ? Ngâu ngâu, chị Ngâu, bà Ngâu, tức là bà Ngâu. Tôi chỉ nói là chị này, chị nói mạnh lắm. Chị bảo không, chị nói rõ là thách thức Thiên Chúa là dấu hiệu của không tin. Chứ không phải là tin. Một người cứ lao đầu vào xe, nhảy từ trên kia xuống và bảo là Chúa lo cho mình, Chúa đỡ cho mình. Thì chị bảo không. Như thế không phải là tin ạ. Người tin thì không thách đố ạ. Tôi cũng thấy hơi hơi đúng. Những cô cậu mới quen nhau, chúng nó hay thử nhau ạ. Anh chị em kêu, ủa nó thử nhau khiếp lắm rồi. Ừ, nó làm hoành hoẹ nhau. Nó làm thế nào để cho mình xem là cái lão kia nó có thật yêu mình không. Thấy không nào? Đấy, có nhiều cô chẳng hạn nó giả bộ, nó phải đi với một anh khác. Thấy không nào? Để nó xem lão này nó có ghen không. Nếu thế chả ghen thì cả tức là à, không yêu rồi. Đấy, nó làm nhiều trò lắm, rất nhiều trò mà thử thách nhau. Mà hóa ra là thử thách nhau lại là dấu hiệu chưa yêu nhau. Mà hai vợ chồng mà lấy nhau rồi mà cứ liên tục thử thách nhau như thế thì rõ ràng là không ngăn đấy nhỉ. Như thế là rõ ràng là có yên, có tin cho nhau đâu, không tin sao thử dữ vậy. Đấy, mà tin thật rồi đâu có cần gì mà phải thử. Đấy là thí dụ là chồng mà nói là anh đi công tác lần tháng em, cái lão đi mới có 3 ngày nó bò về không để xem có gì không. Trời ơi, mới đi có 3 ngày mà nó bò về là chết rồi. Thì ông về lộ mánh hết. Đấy, bà kia tưởng đi lần tháng ngon quá. Ừ rồi con ơi, chết. Đấy thế, thì anh chị em, đấy thành ra thử như thế là dấu hiệu của chưa tin ạ. Và một người thực sự tin vào tình yêu của Chúa thì rất bình an và chả phải làm gì. Và biết rằng là Chúa lo cho mình, những điều mình phải làm thì mình làm thôi. Mình không có làm cái gì quá đáng. Thì anh chị em thấy hết được câu số 9 rồi đấy. Chị có thích nói một câu gì không? Vâng, câu số 9. Đây chị cho chị nói câu số 9. Chị mê cái câu số 9 thôi ạ.
Khó đâu
chứ. Số 9 này, số 9 này. À, câu số 10 nữa hả? Không, rồi câu số chị có nói một câu số 9, số 9 rồi.
Số 9 có hai ba phần lận chưa?
Ừ, cơn số 3 rồi. Số 3 rồi.
Cơn cám dỗ thứ 3 chủ yếu là gì? Cơn cám dỗ thứ 3 đó là thỏa mãn những nhu cầu theo ý riêng của mình. Là hành động ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Khi con người bị hạ gục bởi cơn cám dỗ thứ nhất là bản năng sinh tồn. Thứ hai là bản năng thống trị. Satan sẽ đẩy con người vào cơn cám dỗ thứ ba. Đó là lìa xa Thiên Chúa.
Thế chị ạ.
Con đã là viên chức nhà nước 33 năm. Con đã gặp cơn cám dỗ thứ ba trong môi trường làm việc. Do đó, con tự trang bị cho mình một sức mạnh để thắng cám dỗ bằng việc học hỏi lời Chúa, siêng năng cầu nguyện và ăn chay. Ngày xưa Đức Giê-xu đã ăn chay 40 ngày, hả? Bây giờ con không ăn chay được 400 ngày sao? Tại vì mình tội lỗi hơn mà, thì mình phải ăn nhiều hơn. Rất may là con không phải chiến đấu một mình. Chúa đã bảo vệ con, và chỉ cần con thuộc về Ngài và luôn luôn bám chặt vào Ngài để những cám dỗ sẽ trở thành phương thế giúp thánh hóa con. Những gì tiêu cực trên đời không thể nào hạ gục được con trừ khi con cho phép nó thấm vào người con. Xin hết.
Vâng, có vỗ tay không? Tôi nghĩ ăn chay quá nó hơi ròm không ơi. Ròm. Nên ăn thịt vô. Thôi giờ kết thúc rồi. Tức là cái câu số 10 này nè. Chị nói cũng qua câu số 10 rồi đó nghe. Câu số 10 á, anh chị em tôi cần 3 người nói cho tôi không có vấn đề sai đúng. Này, theo kinh nghiệm của anh chị để thắng cơn các cơn cám dỗ 1, 2, 3 đó, mà chúng ta gặp người, gặp số 1, gặp số 2, số 3 thì cần cái gì gì hơn cả. Thì mỗi người nói ngắn ngắn rồi chúng ta kết thúc chứ khuya rồi.
À, theo con đó là cái kinh nghiệm của con đã gặp trong đời đó là phải cầu nguyện nhiều cha viết thuộc lời Chúa.
Tại vì, lời Chúa con vâng, nhiều.
Vâng. Thì cái vấn đề của con là cái năm 2006 á, thì có một cha ở bên dòng thừa sai có trao cho con một cái câu đó là Matthew chương 6 câu 33 là tin vàng tìm nước Chúa, mọi sự Chúa sẽ ban thêm cho. Thì khi đó là con đang rơi vào cái tình trạng làm ăn bất chính đó cha. Tức là coi như mình làm ăn chung chi theo cái kiểu mà nhận những hợp đồng đó mà chung chi đó. Thì sau khi cha đó có khuyên con là nên bỏ, thì con có nói rằng là cái vấn đề đó thì con làm phần con lấy, còn của người ta con trả lại cho người ta. Thì cha bảo làm như vậy là con đã tiếp tay cho người ta tham ô. Đó, thế là coi như con phải chiến đấu hơn một tháng trời. Coi như là tất cả vấn đề kinh tế là con bị thiệt hại trong một tháng đó. Và sau này Chúa đã phục hồi lại tất cả cho con bằng những cái ơn huệ của Ngài. Đó là con nhận ra được tình yêu của Ngài. Ngài tức là Ngài giúp cho con là nhận biết rằng là Chúa mới là gia nghiệp của đời mình. Còn tất cả những cái kia thì nó đến với mình rồi nó đi thôi. Đó là cái con phải cầu nguyện cả một tháng trời cái đó mới chiến đấu mới vượt qua được.
Chờ chạm pháo tay đi chờ. Chúa Giêsu cầu nguyện 40 ngày, ông này cầu nguyện có 30 ngày à.
Dạ, con thấy là kinh nghiệm để thắng cơn cám dỗ là đầu tiên là phải chịu cám dỗ.
Quá hay, quá hay. Phải chịu cám dỗ đã rồi mới tính thắng được chứ. Ủa, nói còn câu ngắn vậy thôi hả? Lạy Chúa, tôi tưởng là câu đó nó khởi đầu cho những cái sau nữa chứ. Ủa, nó thấy kỳ. Có ai nữa không ạ? Vâng, vâng.
Thưa cha, theo con đó thì dĩ nhiên ai cũng bị cám dỗ đó chuyện đương nhiên. Nhưng mà con có một cái chiêu giống như Chúa Giêsu á, cũng có khi là tàu vi thượng sách. Nghĩa là mình né đi. Né. Nghĩa là chắc chắn ai cũng cám dỗ thôi. Nghĩa là mình thấy cám dỗ đó, mình có khả năng dựa vào lời Chúa thì né càng nhanh càng tốt. Nghĩa là cái sách của nhà Nho hồi xưa là tàu vi á bạn, tàu vi thượng sách.
Vâng, cảm ơn anh. Tức là tôi chỉ nhắc cho anh biết là có nghe người ta nói hồi xưa là có hai loại cám dỗ mà tàu vi thượng sách là rất tốt. Đó là thứ nhất, cơn cám dỗ về đức tin. Nên chúng ta bị cám dỗ đức tin thì thôi đừng có đụng với nó. Thứ hai là cơn cám dỗ về xác thịt. Tất cả những ai gặp cơn cám dỗ về xác thịt mà lại xắn tay áo lên và đòi đánh nhau tay đôi là thế nào cũng thua. Nó chắc chắn thua. Thế là khi nào anh chị em bị cám dỗ thèm muốn xác thịt thì anh chị em nên rút guốc ra và chạy. Rút guốc ra, bởi vì nếu có guốc chạy té dấp té, mình bỏ guốc là mình chạy cho nó lẹ thế thôi. Đấy, thế thì mình càng chạy nhanh càng tốt. Thế một người cuối cùng ạ. Đây có một người cuối cùng.
À, thưa cha, con nghĩ là muốn tránh được cám dỗ thì trước tiên là phải xin Chúa Thần soi sáng cho mình nhận ra được cái đó là cám dỗ cái đã. Tại nhiều khi nó mang một cái hình thức bên ngoài rất là đẹp, nhiều khi là ngược lại. Thành ra nếu mình không nhận ra đó là cám dỗ thì mình không thể nào tránh nó được ạ.
Vâng, cảm ơn. Tức là phải nhận ra là cám dỗ cũng hay. Lúc nãy có người nói là hỏi thế nào thắng được cám dỗ, thì phải chịu cám dỗ. Rồi bây giờ có một người nói hỏi sao thắng cám dỗ, thì phải nhận ra đó là cám dỗ. Đúng mà câu cũng hay ấy, bởi vì chúng ta có rất nhiều cơn cám dỗ chúng ta đang có và chúng ta nói là không sao chứ, mình thấy sao quá mà có người đó nói là không sao hết đấy chẳng hạn, tức là họ không nhận ra thì cũng phải chịu.